chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 6 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết trợ giúp nông dân phát triển kinh tế và tiếp đó là phần tiểu mục chính sách với nhà nông. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 năm 2018, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên giải ngân nguồn vốn 300 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho hơn 10 hội viên trồng chè tại chi hội nông dân xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng để đầu tư sản xuất chè tại gia đình. Sau một năm sử dụng, nguồn vốn vay này đã mang lại hiệu quả kinh tế cho hội viên, ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Anh Hà Mạnh Hòa là một trong số 10 hội viên chi hội nông dân xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng được vay nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh. Anh Hòa cho biết, gia đình anh trồng 1.000 mét vuông chè cành, nhận thấy việc chăm bón và cung cấp đủ nguồn nước tưới cho cây chè là rất quan trọng, nên khi nhận được nguồn vốn vay, gia đình đã đầu tư mua ống nhựa và máy bơm nước tưới tiêu phục vụ cho yêu cầu canh tác của gia đình. Nhờ đó sản phẩm chè làm ra chất lượng hơn.
Khi mình có được cái nguồn vốn hỗ trợ thêm, thì tự nhiên mình làm phải nó mạnh tay lên mà nó sẽ cái sản lượng nó đạt hơn. Thế chẳng hạn như trước thì sản lượng nó chỉ đạt đến khoảng tầm 40 cân một sào thôi, nhưng mà khi được hỗ trợ cái nó sẽ vượt lên khoảng 50-55 cân. Đấy, nó sẽ mà thường xuyên mình chăm sóc được đủ điều kiện, không phải lo ngại gì về vốn. Cứ gần hái xong ra là đã có người đến lấy.
Dẫn chúng tôi đi thăm vườn chè xanh non đang vào vụ thu hoạch, anh Nguyễn Văn Đại, hội viên nông dân xóm Bắc Thành nói: Cách đây 4 năm, gia đình cải tạo 2.000 mét vuông đất đồi và đất trồng màu kém hiệu quả sang trồng chè cành với các giống LDP1 và TRI777. Được 2 năm, chè bắt đầu cho thu hoạch. Lúc đó gia đình chỉ bán chè tươi. Nhận thấy việc bán chè tươi cho hiệu quả kinh tế không cao. Đến năm 2018, từ nguồn vốn vay của quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình anh đã đầu tư mua tôn sao chè và máy vò. Từ đó gia đình tự sao chế biến sản phẩm chè khô rồi mới cung cấp ra thị trường. Hiện mỗi lứa gia đình thu hoạch được trên 100 kg chè khô, giá bán từ 150.000 đến 200.000 đồng trên 1 kg. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu về khoảng 150 triệu đồng, cao hơn khoảng 40 triệu đồng so với bán chè tươi. Trước hiệu quả nguồn quỹ vay mang lại, anh Đại mong muốn.
Chỉ mong muốn là hội nông dân thì cũng làm là tạo điều kiện cho nhân dân. Nếu mà phát triển về cái chè thì cũng cố gắng làm sao mà để cho phát triển ở đồng đều với cả xóm. Là một cái thứ hai nữa cũng mong muốn làm sao tỉnh và trung ương làm sao mà phát triển được kinh tế cho nhân dân. Thì cái đầu tiên là phải đưa cái nguồn vốn là một, cái thứ hai nữa là tạo điều kiện làm sao mà xuất khẩu ra nước ngoài, thì đầu ra cho dân thân nhân dân mang hiệu quả cho nhân dân hơn.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Quý, chi hội trưởng chi hội nông dân xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng được biết, ngay khi giải ngân nguồn vốn vay, chi hội đã thành lập ban kiểm tra thường xuyên đến từng hộ giám sát việc sử dụng nguồn vốn này. Sau một năm thực hiện, tất cả các hộ vay đã phát huy được nguồn vốn và mang lại hiệu quả kinh tế.
Thế về nguồn vốn vay thì nhất là cho những hộ phát triển và đầu tư chăm sóc cho cây chè. Thế thì nguồn vốn về chi hội là cũng thường xuyên đến là đến thăm và cũng hỏi. Thế thì nói chung là các hộ cũng rất khấn khởi vì được vay cái nguồn vốn này để phát triển. Vừa là một số hộ thì là trồng mới, còn một số hộ thì chăm sóc để làm. Thế còn được vay thì về đến cái thời hạn nộp lãi là các hộ rất là nộp đầy đủ và đúng theo quy định.
Các hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay đều nằm trong nhóm cùng sở thích sản xuất chè an toàn. Mỗi hộ được vay 30 triệu đồng trong vòng 3 năm với lãi suất 0,7% trên tháng. Từ nguồn vốn vay này, gia đình hội viên đầu tư sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây chè. Nói thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng cho biết.
Với cái số vốn của hội hiện nay thì đang quản lý một cái dự án trồng và chăm sóc giống chè lai do Hội Nông dân Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh chuyển giao. Thì là 10 hộ tại chi hội Bắc Thành vay thì đều đang sử dụng vốn đúng mục đích. Thì đến thời điểm hiện tại sau gần một năm triển khai thì đem lại cái hiệu quả bước đầu.
Thông qua nguồn vốn vay, hội viên nông dân có thêm điều kiện đầu tư trang thiết bị cũng như áp dụng các khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè theo hướng an toàn sinh học. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm chè và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Hiện chưa có thuốc điều trị, chưa có vaccine phòng bệnh. Trong thời gian tới, nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh và lây lan ra diện rộng. Để giảm áp lực về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, từ đó giảm số lượng lợn bệnh phải tiêu hủy, góp phần giảm thiểu tổn thất về kinh tế và ô nhiễm môi trường. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi dưới sự giám sát của cơ quan thú y. Trong phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những hướng dẫn này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1. Cơ sở được phép giết mổ lợn. Cơ sở được phép giết mổ lợn bao gồm cơ sở giết mổ tập trung, bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung. Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định tại khoản 2 điều 69 luật thú y. 2. Vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ lợn. A. Đối với cơ sở giết mổ lợn tập trung trong vùng dịch, được phép tiếp nhận giết mổ lợn khỏe và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở chăn nuôi lợn ở trong vùng dịch, ngoài vùng dịch thuộc phạm vi trong và ngoài địa bàn cấp tỉnh. Lợn được đưa vào cơ sở giết mổ phải bảo đảm theo quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Đối với lợn xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh doanh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi trước khi vận chuyển đến cơ sở giết mổ. Cơ sở thu gom được vệ sinh khử trùng tiêu độc trước và sau mỗi lần thu gom. Chất thải, nước thải được xử lý đảm bảo không lây lan mầm bệnh. Trường hợp lợn có nguồn gốc từ tỉnh khác vận chuyển đến cơ sở giết mổ, ngoài yêu cầu kiểm tra âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, lợn phải được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định. Lợn phải được kiểm soát giết mổ theo quy định luật thú y. Phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước khi ra khỏi cơ sở chăn nuôi, trước khi vào và ra khỏi cơ sở giết mổ lợn. B. Với cơ sở giết mổ lợn tập trung ngoài vùng dịch, trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ vùng dịch, thực hiện theo khoản 1, mục 2 nêu trên, trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc ngoài vùng dịch, thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y. C. Đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong vùng dịch, được phép tiếp nhận giết mổ lợn khỏe và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở chăn nuôi lợn ở trong vùng dịch và ngoài vùng dịch thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh. Lợn được đưa vào giết mổ phải bảo đảm theo quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ ngoài vùng dịch, trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ vùng dịch, phải lấy mẫu sản phẩm xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ trong và ngoài vùng dịch. Trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc ngoài vùng dịch, thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y. 3. Lấy mẫu và xét nghiệm mẫu. Cơ quan thú y địa phương tổ chức thực hiện việc giám sát, lấy mẫu và gửi mẫu đến phòng thử nghiệm có thẩm quyền để xét nghiệm mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trước khi vận chuyển lợn đến cơ sở giết mổ, chủ cơ sở chăn nuôi lợn phải báo cáo cho cơ quan thú y địa phương để tổ chức giám sát và lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển dưới 100 con lợn, lấy mẫu máu của 5 con lợn để gộp thành một mẫu xét nghiệm. Trường hợp cơ sở chăn nuôi có dưới 5 con lợn thì phải lấy mẫu tất cả lợn và gộp thành một mẫu xét nghiệm. Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển từ 100 đến 300 con, lấy mẫu máu của 15 con lợn để gộp thành 3 mẫu xét nghiệm. Trước khi vận chuyển lợn đến cơ sở giết mổ, chủ cơ sở thu gom, kinh doanh phải báo cho cơ quan thú y địa phương để tổ chức giám sát và lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển dưới 100 con lợn, lấy mẫu máu của 10 con lợn để gộp thành 2 mẫu xét nghiệm. Trường hợp cơ sở thu gom, kinh doanh có dưới 10 con lợn thì phải lấy mẫu tất cả lợn và gộp 5 mẫu thành một mẫu xét nghiệm. Đối với cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở bảo quản sản phẩm lợn sau giết mổ, cơ quan thú y có thẩm quyền tổ chức lấy ngẫu nhiên 15 mẫu sản phẩm từ lợn để gộp thành 3 mẫu xét nghiệm từ mỗi lô sản xuất. Đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, cơ quan thú y có thẩm quyền tổ chức lấy ngẫu nhiên 5 mẫu sản phẩm từ lợn để gộp thành một mẫu xét nghiệm từ mỗi lô sản xuất. 4. Xử lý lợn và sản phẩm từ lợn dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tiêu hủy ngay toàn bộ lợn tại ô chuồng nuôi, cơ sở thu gom, khu vực cách ly dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch, phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. Cơ sở giết mổ lợn, cơ sở bảo quản sản phẩm từ lợn có kết quả dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi phải thực hiện việc tiêu hủy lợn, sản phẩm từ lợn của lô sản xuất dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngừng sản xuất và thực hiện việc tổng vệ sinh, sát trùng liên tục trong vòng 5 ngày trước khi giết mổ, kinh doanh trở lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 6 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.